Tâm lý đảo nghịch. Đứa con đầu lòng của tôi, Scott, chắc chắn sẽ là một thách thức đối với bất cứ một người mẹ nào. Đối với một người phụ nữ vừa mới làm mẹ và biết rất ít về việc nuôi dạy một đứa trẻ như tôi, thì như mọi người nói, thằng bé quả là một đứa trẻ khó chịu. Với một sự thông minh và khiếu hài hước phát triển vượt qua tuổi của nó, cùng với một nguồn năng lượng dồi dào và nhất là tính tò mò, Scott luôn tìm cách để bày ra những trò tinh quái mà chưa hề có ai nghĩ ra. Chính vì vậy mà chẳng bao lâu sau khi cậu bé ngỗ nghịch này xuất hiện trong đời tôi đã tự chôn mình trong những quyển sách làm thế nào để khép trẻ vào kỷ luật, dạy trẻ có trách nhiệm, có tình yêu thương, và những quyển sách viết về các lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ. Thời gian cứ trôi qua, những trò hề của Scott vẫn tiếp tục, và nếu có cái gì khác biệt thì chỉ là trở nên sáng tạo hơn. Giờ đây, lĩnh vực nghiên cứu của tôi mở rộng ra cả tâm lý học trẻ con, cũng như lắng nghe những đoạn băng và các chương trình radio dành cho các bậc cha mẹ. Nào, đừng có hiểu lầm tôi, Scott không phải là một đứa trẻ hư, nó không có ác tâm và cũng không có chủ ý gây rắc rối. Nó không phải là một thách thức không thể ngăn chặn được. 24 giờ trong suốt 7 ngày trong tuần, trong những giây phút hiếm hoi khi nó không bày ra những trò nghịch ngợm hay tỏ ra cứng đầu, thì có thể nói nó là một thằng bé đáng yêu. Nhưng nó quá hiếu động và hơn cả xấu tính một chút. Nó có khả năng kỳ lạ để láu lĩnh hơn người khác. Không có nhiều đứa trẻ nhiệt liệt quan tâm đến ngày cá tháng tư như ngày Giáng sinh. Đã rất nhiều lần việc đi trước một bước so với đứa con trai lắm mưu mẹo của tôi không chỉ là một thử thách, mà đã trở thành một điệp vụ bất khả thi. Đặc biệt, khi gia đình tôi dần dần tăng lên đến 2, 3, rồi 4 đứa trẻ, khi ấy thì những quyển sách trong thư viện của tôi chuyển từ loại sách hướng dẫn thực hiện sang loại diễn ra như thế nào. Chỉ khi mà tôi nghĩ rằng mình vận dụng hết mọi sáng kiến của một bà mẹ, thậm chí cả chuyện dùng dây thừng với Scott, đó là cách mà tôi thực hiện theo một buổi nói chuyện trên radio của nhà tâm lý học trẻ em nổi tiếng là giáo sư Dr. James Dobson. Bị ấn tượng với khả năng chuyên môn của giáo sư, tôi lập tức ra ngoài mua một bộ băng hình của ông. Bất cứ khi nào có cơ hội hiếm hoi là tôi lại háo hức lấy băng ra xem và học hỏi. Một ngày cuối tuần nọ, cha mẹ tôi cho gọi Scott đến nhà ông bà chơi rồi ngủ lại đêm. Việc nhà trí tuệ bậc thầy bé nhỏ của tôi không có mặt ở nhà trong một ngày đã cho tôi một cơ hội để nghiền ngẫm vài cuộn băng của giáo sư Dobson. Một cuốn băng chuyên đề tập trung nói về việc cư xử với một đứa trẻ ngang bướng và bắt chúng phải biết tôn trọng người khác đã thực sự thu hút được sự quan tâm của tôi. Trong bài nói chuyện đó, giáo sư Dobson đã dùng chính kinh nghiệm thời thơ ấu của mình để minh họa cho việc mẹ của ông đã áp dụng tâm lý đảo nghịch để thể hiện cho ông biết rằng bà đã cảm thấy như thế nào khi phải kỷ luật ông. Như bị mê hoặc, tôi lắng nghe giáo sư giảng giải về khái niệm và thuật lại sự chuyển biến hồi trẻ của ông. Ông đã bày những trò nghịch ngợm để rồi phải đứng trước mẹ ông và chờ đợi hình phạt. Bà cầm một cây roi trong tay, nhưng trước khi đánh, bà đã nói vài lời với đứa con trai nhỏ của mình. Đó là một cuộc tâm tình mà phần lớn bọn trẻ đều sợ hãi nhưng lại thường bỏ qua. Bà bảo với ông rằng vì bà có một đứa con trai thường xuyên bày trò nghịch phá, nên chắc chắn bà không phải là một bà mẹ tốt. Và điều ấy có nghĩa bà là một người mẹ tồi, do đó bà mới chính là người phải bị phạt. Lúc bấy giờ, một cách hết sức nghiêm túc, bà đưa cây roi cho ông và bảo hãy đánh bà. Ông há hốc mồm ra vì sợ hãi. Đánh mẹ mình ư? Người đã đưa nôi và ẵm bồng ông khi ông chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh. Người đã đọc truyện cho ông nghe, đút cho ông ăn, chữa lành những vết thương cho ông, lau khô nước mắt cho ông, có mặt trong các sự kiện thể thao mà ông tham gia và xoa lưng cho ông cho đến khi ông chìm vào giấc ngủ hàng đêm. Làm sao mà ông có thể đánh mẹ mình chứ? Người đã yêu thương ông đến giường nào để chuộc những lỗi lầm của ông? Những giọt nước mắt lăn xuống má ông khi bà trao cho ông cây roi. Ông hoàn toàn không muốn đánh bà. Ông không bao giờ muốn làm bà đau. Bà là mẹ ông và ông thương bà lắm. Vào cái khoảnh khắc đó, ông nhận ra mẹ mình đã cảm thấy như thế nào mỗi khi bà phải đánh ông, và ông đã thề sẽ cố hết sức để không bao giờ bà phải đánh ông nữa. Không cần phải nói, ông đã không đánh bà. Và tất nhiên là ông đã không bao giờ làm điều gì sai trái nữa. Không một đứa trẻ nào hoàn hảo cả. Nhưng ngày hôm đó, ông đã học được một bài học lớn. Bài học ấy đã thôi thúc ông cải thiện cách cư xử của mình và suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, và cũng là bài học đã giúp ông thêm kính trọng mẹ mình hơn. Erika! Đây chính là câu trả lời mà bấy lâu nay tôi đã tìm kiếm để dạy cho Scott bé nhỏ của mình có một thái độ đúng mức đối với mẹ của nó. Tôi gần như không thể chờ cho tới khi nó lại phạm lỗi lầm một lần nữa để tôi có thể thực thi bài học rất giá trị này. Kể từ khi từ nhà ông bà ngoại về, chẳng mấy chốc Scott đã lại chồng ghẹo cô em gái 3 tuổi của nó, và cơ hội để tôi thực hiện kế hoạch của mình đã đến. Nếu như có một giải Oscar dành cho nữ diễn viên thể hiện người mẹ đầy đau khổ xuất sắc nhất, thì chắc chắn là tôi đã đoạt giải rồi. Khi một giọt nước mắt lăn xuống gò má, tôi giữ Scott bằng một tay, còn tay kia cầm chặt cây roi rồi dẫn nó vào phòng. Tôi quỳ xuống trước mặt nó và thốt lên những lời đã được tập luyện kỹ. Scott à, tôi bắt đầu. Chắc chắn mẹ không phải là một người mẹ tốt của con. Dù mẹ đã làm hết mọi biện pháp để con thôi không kiếm chuyện với các em gái của con, nhưng hình như là con đều không thèm nghe lời. Cứ nghĩ đến việc con không muốn cư xử cho đàng hoàng là mẹ lại đau lòng lắm. Điều đó làm mẹ cảm thấy mẹ là một người mẹ tồi. Lần đầu tiên trong đời mình, nó im lặng đứng trước mặt tôi, thật sự lắng nghe những lời tôi nói. Thật khó để tôi giấu nụ cười thầm trong hơi thở. Nhưng lúc ấy tôi đã sắp sửa nghẹn ngào, và tôi đã tiếp tục. Con trai của mẹ hy vọng là con có thể tha thứ cho mẹ vì mẹ đã là một người mẹ tồi. Chúa muốn mẹ trở thành một người mẹ tốt của con, chứ không phải là một người mẹ tồi. Vì thế hôm nay, mẹ thấy mình mới là người đáng bị đánh đòn. Kèm theo đó là một giọt nước mắt khác lại lăn xuống má tôi, và tôi đứng lên, tôi đưa cho thằng bé cây roi. Mắt nó mở to, đầy sợ hãi. Một cách chậm chạp, tôi quay lưng lại phía nó và cúi xuống. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi nghĩ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Từng giây phút trôi qua dài như hàng giờ đồng hồ, và tôi bắt đầu thích thú với ý nghĩ rằng Scott đã học được một bài học quý báu, và dự định sẽ khoe thành công này với cha nó. Quay lưng lại với đứa con trai 7 tuổi của mình, tôi hình dung ra khuôn mặt buồn rầu của nó và cách nó chuẩn bị xin tôi tha thứ và hứa sẽ sửa đổi. Nó sẽ... Vút! Cái cảm giác đau nhói mà tôi vừa mới cảm thấy là cái gì vậy? Vút! Không, khi quay lại nhìn con trai mình, tôi chợt hiểu ra rằng cái vẻ mặt mà tôi tưởng là sự sợ hãi lại hoàn toàn không phải là sự sợ hãi, đó là sự phẫn phơ. Nó đã không hề van xin tôi tha thứ, nó không hề buồn bã sau những gì vừa xảy ra, nó hoàn toàn ngập tràn trong sự vui sướng. Vút! Tôi bắt đầu chạy và nó bắt đầu đuổi theo. Trước kia chưa bao giờ nó được phép đụng vào cây roi, nên bây giờ Scott sử dụng cây roi như một thứ vũ khí và nó yêu quý từng giây phút được cầm nó. Liếc mắt ra đằng sau, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một hình ảnh lờ mờ cho thấy nụ cười nhăn nhở và đôi chân khẳng khiu của nó ngày càng đến gần tôi hơn. Mọi hy vọng về việc dạy cho thằng bé một bài học bay vèo qua cửa sổ cùng với tôi chạy theo ngay đằng sau, và thằng con thì hùng hổ đuổi theo. Tôi không nhớ là có bao nhiêu người hàng xóm đã tìm cách ngăn chặn nó lại trước khi tôi quay lại túm lấy nó và giật lấy cây roi. Điều tôi biết là không phải con trai tôi là người học được một bài học vào ngày hôm đó. Mặc dù tôi đã không đoạt được một giải thưởng nào về diễn xuất cũng như giải thưởng dành cho các bậc phụ huynh đối với tiết mục đó, tôi đã trả tâm lý đảo nghịch về lại nơi của nó, trong văn phòng của nhà tâm lý học, và vào thời điểm thích hợp, tôi đã học được rằng bài học thực tế để nuôi dạy một đứa con trai biết yêu thương và có trách nhiệm phải xuất phát từ việc yêu thương, thấu hiểu, chấp nhận và nuôi dưỡng nó như chính bản thân nó vốn thế. Hiện giờ, hai mẹ con tôi rất gần gũi nhau và tôi rất tự hào về sự trưởng thành của con mình. Nó cùng với những cô em gái của nó là niềm vui sướng và tự hào của tôi. Không cần phải bận tâm tới những con đường chông gai mà đôi lúc chúng tôi phải vượt qua để có được ngày hôm nay, chúng tôi thường hồi tưởng lại thời thơ ấu sôi động và đầy phiêu lưu của chúng. Scott bây giờ là một người cha đầy tự hào của một cô bé 2 tuổi xinh đẹp, cứng cỏi và không kém phần ranh mảnh. Có lẽ trong ngày sinh nhật sắp tới của Scott, tôi sẽ tặng cho nó những cuốn băng của giáo sư Dobson mà tôi đã sưu tầm. Vị anh hùng. Vị anh hùng của tôi không phải là người cứu tôi ra khỏi căn nhà đang chìm trong cơn bão lửa, cũng chẳng phải là người có thể bóp nát quả óc chó bằng những cơ bắp cuồn cuộn của mình. Người ấy không được trao huân chương chiến công, cũng không phải là một nhà vô địch quyền Anh. Đó chẳng phải là một hậu vệ nổi danh hay một nam tài tử có vẻ ngoài như Robert Redford. Người đó càng không phải là dũng sĩ Aeneas, Spartacus hay Hamlet, một huyền thoại mà tên tuổi đã vượt ra khỏi thời đại của ông. Vị anh hùng của tôi thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, bởi vì đó chính là đứa con trai 6 tuổi của tôi, William. Tôi nhận ra ý nghĩ lờ mờ đầu tiên về chủ nghĩa anh hùng thầm lặng độc nhất hình thành trong con trai tôi là khi đứa em gái của nó được sinh ra và cứ mãi la khóc trong suốt 3 tháng đầu đời. William đã không thể hiện sự ganh đua hay lòng ghen tị thường gặp giữa anh chị em ruột, mà thay vào đó là niềm cảm thông với sự bất lực của tôi mỗi khi phải dỗ dành những cơn đau bụng của Caroline. Nó không bao giờ hỏi tôi tại sao tôi lại bật máy hút bụi, chỉ để không còn nghe thấy tiếng khóc ré của em gái nó ở phòng bên cạnh. Nó tự hiểu được rằng tôi đã phải mệt mỏi như thế nào khi phải thức dậy nhiều lần trong đêm để trông chừng em nó. Một lần nọ, nó đã bảo tôi ngồi yên để nó chăm sóc em, và nó đã thực sự làm được. Tôi thấy nó bước vào phòng em mình, và thân hình nhỏ bé của nó chỉ vừa đủ để ló đầu vào trong nôi. Vòng cánh tay qua một góc nôi, nó vỗ vỗ vào lưng em gái bằng đôi bàn tay nhỏ bé mẩm mĩm và thủ thỉ. "Em gái ơi, đừng khóc nữa nha." Nghe thấy giọng nói của anh trai, con bé lập tức ngưng khóc. Tôi cũng cảm nhận được sự cảm thông và ủng hộ của William mỗi khi tôi cáu gắt bởi hội chứng hậu sản và phải thổn thức vì Caroline cứ mãi khóc lóc. Tôi thấy được sự quan tâm trong mắt nó, và nó đã chứng tỏ mình là một người đàn ông gương mẫu. Nó là chỗ dựa của tôi trong căn nhà chỉ toàn tiếng than vãn của phụ nữ. Tại nơi đó, khi mới ở tuổi lên ba, nó như đã che chở tôi và cả đứa em gái còn ẵm ngửa. Dù mối quan hệ giữa mẹ và con trai thường khá đặc biệt, nhưng sự ràng buộc giữa tôi và William còn đặc biệt hơn nữa, vì tôi và nó chia sẻ mọi thứ với nhau bằng giao cảm. Chẳng hạn như có lúc tôi đã thấy không thể chịu được một ai đó hoàn toàn xa lạ đến gần đứa con gái một tuổi của mình, cúi xuống chiếc xe tập đi của nó rồi cấu véo vào má hay hôn lên đầu nó. Một hôm, Caroline đang ngồi trong xe tập đi cùng với William đang đứng cạnh tôi trong thang máy. Lúc đó một bà lão có mái tóc bạc và đôi bàn tay bị viêm khớp bước vào. Khi nhìn thấy đôi má lốm đồng tiền của Caroline, bà ấy liền giơ ra đôi tay móng vuốt. Ngay khi tôi đang nhủ thầm, lại thế nữa rồi, thì William rít lên như một con rắn độc. "Không, bà đừng chạm vào nó." Bà già đó liền khựng tay lại. Một ví dụ khác nữa về mối liên hệ đặc biệt giữa chúng tôi xảy ra khi cô bé, bạn gái 3 tuổi của William, mê mẩn với cảnh tuyết rơi. Vì vậy, cô bé liền chạy ra bắt lấy những bông tuyết mà không để ý đến con đường đầy xe ở ngay trước mặt. Ngay khi tôi nghĩ rằng phải đuổi theo con bé thì William cũng đã hét lên và xông tới. Ngay sau đó, nó đã bắt kịp con bé rồi nhảy chồm ra phía trước con bé trước sự cảm kích của mẹ cô bé. Đây thật sự là một hành động đặc biệt dũng cảm. Nhưng sự dũng cảm của William thường tuyệt vời nhất khi nó thể hiện được sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc mà không đứa bé nào ở vào lứa tuổi ấy có thể hiểu được. Đối với tôi, chủ nghĩa anh hùng của William hiện diện trong những khoảnh khắc như thế này. Nó chưa bao giờ là một đứa trẻ, nó luôn là một người đàn ông nhỏ tuổi. Nó thậm chí còn ăn mặc như một người trưởng thành, quần tây gấu lê vê, áo sơ mi, cà vạt và giày tây. Mọi người có thể sẽ hỏi tôi rằng liệu chúng tôi có phải vừa mới đi dự đám tang hay không, bởi vì William luôn luôn ăn mặc như thế. Vào một mùa hè nóng bức, nó đã từ chối mặc quần sọt vì chúng không đủ hợp thời trang. Tôi nghĩ rằng nó muốn nói đến trang trọng. Tôi nhớ cảnh nó ngồi trên hố cát trong công viên, đôi má thì ửng đỏ, còn chiếc cà vạt thì trở nên vướng víu khi nó xúc cát. Giờ đây khi gần được 7 tuổi, nó không bao giờ đến gần áo sơ mi, cà vạt hay giày tây nữa, nhưng kiểu cách của một ông cụ non vẫn còn, và cùng với điều đó là một lòng trắc ẩn đã làm cho nó trở thành anh hùng giữa những người bạn cùng trang lứa. William thường ủng hộ những người bạn yếu hơn trong lớp. Vào một ngày kia, nó đã cảm thấy bị xúc phạm khi một đứa trong số đám con trai đã mô tả một cô bé nhút nhát như là một người mà bạn có thể gạt sang một bên, bởi vì trước hết cô bé không có bất cứ cảm xúc nào. Trong sân chơi, William bảo vệ cho đứa em gái nhỏ giống như một con sư tử bảo vệ con mình. Trong một nền văn hóa được nuôi dưỡng bằng những bộ phim phiêu lưu, xe đua và súng ống, Vị anh hùng như thường lệ là nam giới, đẹp trai và dạm dở, đó chính là Rambo. Nhưng là một người phụ nữ, tôi bị thu hút bởi một Rambo hoàn toàn trái ngược. Đó là một anh chàng nhạy cảm, người mà bạn có thể nói về những cảm xúc của anh ta mà không làm mất đi sức mạnh của anh ta, là kiểu đàn ông không cần phải làm ra vẻ can đảm. William là một chàng trai như thế, và là mẹ của nó, tôi coi trọng tính nhạy cảm của nó như là một thứ tài sản vĩ đại và quý báu, là thứ sẽ có ích cho nó hơn cả vô số giờ luyện tập trong phòng tập thể dục. Giờ thì William và tôi không còn có những giây phút thần giao cách cảm nữa, và sự thân tình lúc ban đầu của chúng tôi đã phải nhượng bộ cho những ngày tháng vui chơi, học hành và tập thể thao. Tôi thấy vai trò của tôi trong cuộc đời nó đang lùi xa dần, và tôi đang cố gắng thích nghi từ từ. Mới rồi, tôi đã thực hiện một chuyến đi đầu tiên của tôi xa khỏi William và cả bố cùng với em gái nó. Tôi đã cố không nghĩ nhiều về điều đó khi nó nói với tôi trong điện thoại, với sự thờ ơ của một cậu thiếu niên, rằng nó không thực sự thấy nhớ tôi. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã mất đi William bé nhỏ, nhạy cảm và sớm phát triển của tôi. Lần gọi điện thoại thứ hai, William thậm chí còn không buồn đến nghe điện thoại. Vào ngày thứ ba, khi tôi gọi điện thoại một lần nữa, tôi đã vui mừng một cách kín đáo khi cha của William nói với tôi rằng nó đã tè dầm ra giường, một tai nạn mà chưa bao giờ xảy ra khi có mặt tôi. Tôi đã cố không quá tập trung phân tích vấn đề, tự nhủ rằng việc nó làm ướt giường không nhất thiết có nghĩa là nó đang nhớ tôi hoặc đang nếm trải nỗi lo lắng phải xa mẹ. Khi tôi trông thấy gương mặt vui sướng của nó tại sân bay, tôi đã nghĩ, à, nó đã thực sự nhớ mình, hay là nó chỉ vui vì những món quà trong vali của mình. Nhưng tôi đã biết chắc chắn rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn. Đó là khi ở nhà, nó đã muốn vuốt ve âu yếm, đôi chân dài của nó đông đưa trên vạt váy nhăn nhúm của tôi, và ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, nó đã bảo tôi, mẹ à, mẹ có biết rằng một con cáp voi ăn thịt hoàn toàn không phải là cáp voi mà là một chú cá heo chứ? Tôi trả lời nó là tôi không biết điều đó. Ngay cả những anh hùng cũng cần phải trưởng thành, và thậm chí một ông cụ non cũng cần được thành trẻ thơ. Hãy để con đi. Hãy để con đi! Lamont, đứa con trai còn ở tuổi vị thành niên, hét lên với tôi. Tôi nghiến chặt hàm, cố nén những giọt nước mắt. Hãy để con đi! Nó lại càng hét lớn hơn. Hôm nay là ngày oi bức cuối cùng của học phần dự bị tại trường đại học Morehouse, một ngôi trường nam sinh cổ kính ở Atlanta, bang Georgia. Kiểu chào tạm biệt này quả thật rất mới mẻ đối với tôi. Rõ ràng là vậy. Tim tôi đập thình thịch và các cơ bắp căng cứng lại. Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng việc ra đi của bé cưng nhà tôi, một cậu sinh viên khoa lịch sử tự tin cao 1m8 để ria mép, lại có thể khiến tôi đau đớn như vậy. Dĩ nhiên là tôi rất tự hào khi trường Morehouse chấp nhận Lamont. Ngôi trường với thảm cỏ xanh được cắt tỉa và những tòa nhà xây bằng gạch từ trước thời nội chiến này là một học viện có danh tiếng tốt nhất thế giới dành cho người Mỹ gốc Phi. Con trai tôi sẽ bước đi trên cùng một con đường rải sỏi trắng và tham dự những kỳ thi trong chính những phòng học mà nhà lãnh đạo nhân quyền Martin Luther King, cựu đại sứ Mỹ Andrew Young và nhà viết kịch bản kim đạo diễn, nhà sản xuất phim Spike Lee đã từng học. Đó quả là một chuyến phiêu lưu mới dành cho con trai tôi và là một nỗi lo sợ đối với tôi. tôi là một người mẹ đơn thân với đứa con trai duy nhất. Tối nay, tôi sẽ bay tới California, nhưng toàn bộ cuộc sống của tôi sẽ ở lại Georgia. Tôi nhớ đến lần đầu tiên khi khám phá ra rằng Lamont và tôi có tâm tính y như nhau. Thời còn mặc quần cộc chạy rong, Lamont và cô bé hàng xóm 4 tuổi là bạn thân nhất của nhau. Một ngày kia tôi đang rửa chén, còn hai đứa trẻ thì chơi trong phòng khách. Chúng ta sẽ chơi trò gia đình, Lamont tuyên bố. Chùi vội bàn tay đầy xà bông, tôi rón rén bước đến lối vào phòng khách. Tôi đứng đủ xa để không làm gián đoạn trò chơi thơ ngây của con trẻ, nhưng cũng đủ gần để sẵn sàng ngăn chặn bất cứ hành vi không đúng mực nào đối với trẻ chưa đến tuổi mẫu giáo. Tớ là bố, Lamont nói với cô bé. Còn việc của cậu là phải im lặng. Tớ có vài việc nghiên cứu quan trọng phải làm và cậu không được làm phiền tớ. Tôi cố nhịn cười. Lúc đó, tôi đang bận theo học khóa cao học quản trị kinh doanh, thế nên tôi hiểu trò chơi này ám chỉ điều gì. Tôi tự hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con trai, rồi thở phào quay xuống bếp. Con cái vẫn thường giống cha mẹ như vậy đó. Tôi vẫn luôn là một đứa bốn mắt thông minh, thường xuyên đòi được làm thêm bài tập ở nhà. Và mặc dù không quá cần cù như tôi, Lamont cũng học hành rất tử tế. Hôm nay, tôi được ngồi trong hội trường của trường Morehouse là do những nỗ lực học tập nghiêm túc và đầy quyết tâm của Lamont. Mặc dù không thể nhìn thấy được con trai, nhưng tôi biết Lamont đang ngồi ở phía trước kia và sánh vai cùng hơn 900 chàng trai trẻ khác của khóa học 2007. Lamont và các bạn ngồi kín 20 hàng ghế đầu, một đội quân thanh niên, một số trông hơi ngượng nghịu, một số thì rất tự tin, tất cả đều mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt và khoác một bộ vest sẫm màu. Bà hiệu phó phụ trách học vụ với dáng người dong dỏng cao, đầy uy nghiêm, đang đứng trên bục sân khấu. Âm sắc của bà rõ ràng trầm ấm, rất phù hợp với không khí trang trọng của buổi lễ. Bà hiệu phó chào mừng chúng tôi, rồi tóm tắt lại những buổi thực hành và hội thảo hướng nghiệp trong những tuần vừa qua. Sau đó, bà quay sang các cậu con trai của chúng tôi. Khóa 2007 xin mời đứng lên. Các chàng trai đứng dậy trong tiếng cót két của những chiếc ghế da trong hội trường. Hãy quay mặt hướng về cha mẹ và người bảo trợ của các bạn. Bà nói tiếp, các chàng trai từ những hàng ghế trên quay lưng lại sân khấu và hướng về phía chúng tôi. Hỏi các chàng trai, hôm nay đây, các bạn đang đứng trước những người đã nuôi dưỡng và chăm sóc các bạn trong suốt thời thơ ấu. Đây là những người đã hỗ trợ các bạn bằng cả tình yêu thương và sự cảm thông, thậm chí cả khi các bạn cảm thấy không xứng đáng với sự hy sinh vô điều kiện đó. Họ đã dạy cho các bạn những điều hay lẽ phải và truyền thụ cho các bạn lòng nhiệt huyết, niềm tin và trí tuệ, dẫn đường cho các bạn được chấp nhận vào ngôi trường danh tiếng này, trường đại học Morehouse. Giờ đây, nhiệm vụ của họ đã hoàn tất. Tôi cảm thấy đôi mắt mình mọng nước, một vài vị nữ phụ huynh gần tôi đang sụp sịt. Giờ đây, tôi yêu cầu các bạn hãy nói với cha mẹ và người bảo trợ của mình rằng các bạn đã sẵn sàng để đón nhận những cơ hội và thử thách mới ở phía trước. Nào, các chàng trai, hãy hướng đến cha mẹ mình và lặp lại theo tôi. Con! Giọng bà hiệu phó vang giọng. Con! Giọng trầm, vang của khóa 2007 trường Morehouse đáp lại. Giờ thì hãy nói tên của các bạn. Bà yêu cầu các tân sinh viên. Trong một chốc, rào lên, nhiều giọng đang xen nhau từ mỗi chàng trai đang hét to tên của mình. Hiểu và trân trọng những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho con. Giọng bà vang dội như sấm. Hiểu và trân trọng những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho con. Giọng các cậu con trai lặp lại, và con sẽ làm cho cha mẹ tự hào. Và con sẽ làm cho cha mẹ tự hào. Vì con sẽ trở thành tất cả những gì mà cha mẹ mong mỏi và nguyện cầu. Vì con sẽ trở thành tất cả những gì mà cha mẹ đã mong mỏi và nguyện cầu. Nhưng con xin cha mẹ, nhưng con xin cha mẹ, hãy để con đi. Bà hiệu phó hét lớn. Từ đâu đó trong số những chàng trai khác đang hét về phía cha mẹ mình, Lamont hét lớn về phía tôi, hãy để con đi. Con trai tôi đang để cho tôi thực hiện điều mà tôi e sợ phải làm cho đến tận giờ phút này. Đó là nói lời tạm biệt. Hãy để con đi. Bà hiệu phó lặp lại, lần này to hơn. Hãy để con đi. Lamont và bạn đồng môn hét lên to hơn. Bà hiệu phó dừng lại và nhìn về phía xa hơn của hội trường, nơi các vị phụ huynh đang ngồi. Các vị phụ huynh và những người bảo trợ của các em, bây giờ đến lượt quý vị, xin mời đứng dậy. Chúng tôi đứng dậy, nhiều người đang gạt nước mắt. Tôi muốn quý vị hãy nhớ lại khi con trai của quý vị còn là một đứa trẻ nhỏ. Quý vị có còn nhớ lúc con trai mình có chiếc xe đạp không có bánh phụ đầu tiên và quý vị đã dạy chúng đạp xe như thế nào không? Bà hiệu phó hỏi. Những tiếng cười nho nhỏ râm ran trong hội trường khi tôi và nhiều người khác cùng gật đầu. Chắc quý vị vẫn còn nhớ mình đã chạy theo bên cạnh con mình, tay vịn hờ vào tay lái của chiếc xe, trong khi con trai quý vị cố đạp nhanh hết sức. Sau khi đã chạy một đoạn dài, quý vị có nhớ con trai đã nói gì với mình không? Hỡi các ông bố, bà mẹ. Bà hiệu phó ngừng lại. Chúng đã nói, hãy để con đi. Lại một phút im lặng. Chúng nói, hãy để con đi. Và các vị không hề muốn như vậy. Các vị sợ rằng con mình sẽ ngã và bị thương. Nhưng dù vậy, các vị vẫn buộc phải để con mình tự đi. Lúc đầu, cậu bé có loạn choạng một chút, nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng và tăng tốc dần. Chẳng bao lâu sau thì nó đã có thể tự lái một mình. Tôi mỉm cười và khẽ gật đầu, giống như những phụ huynh khác đang đứng gần tôi. Và giờ đây là lúc các vị phải để con mình tự đi một lần nữa. Giọng bà ta sang sảng. Nào, hãy lặp lại theo tôi. Con trai! Con trai! Phụ huynh chúng tôi lặp lại theo bà. Ta rất tự hào về con. Ta rất tự hào về con. Và ta chính thức. Và ta chính thức. Để con ra đi! Bà hét lớn. Để con ra đi! Tôi và những phụ huynh khác cùng hét lên. Để con ra đi! Bà ta hét lớn hơn. Để con ra đi! Chúng tôi đồng thanh hét lớn hơn. Lúc đầu, tôi rơm rớm nước mắt rồi sau đó là nước nở và lóng ngóng tìm khăn giấy trong túi xách. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy khăn giấy và lau mũi, đồng thời nhận thấy hầu hết các ông bố bà mẹ quanh tôi cũng đang khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt tự hào và chấp thuận. Thật nhẹ nhõm khi giải tỏa được nỗi buồn lo đã trĩu nặng trong tôi suốt cả tuần qua. Nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống nụ cười rộng mở của tôi. Tối hôm đó, Lamont và tôi đứng bên ngoài khu ký túc xá của trường. Chiếc taxi đưa tôi ra sân bay đang đậu gần đó. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại những quy tắc khi xa nhà mà tôi thấy cần phải nói trong những giây phút cuối này. Không, con trai tôi sẽ không quên gọi điện thường xuyên về nhà. Cho dù đó là những cuộc gọi mà người gọi phải trả tiền, phải nó có đủ những đồng 25 xu để cho vào máy giặt tự động. không, nó nghĩ là nó sẽ không cần đến những chiếc áo khoác dài. Tôi ôm chặt lấy con trai trong suốt một phút, lâu hơn 30 giây so với những lần mà nó chịu để cho tôi ôm. Tạm biệt Lamont của mẹ, tôi nói khi nó đóng cửa taxi cho tôi. Mẹ thương con lắm. Con cũng thương mẹ lắm mẹ ơi, nó nói với theo khi tôi kéo kính cửa sổ lên. Tạm biệt mẹ. Khi taxi lăn bánh, chúng tôi vẫy tay chào nhau. Cả hai gương mặt đều nở một nụ cười thật rộng. Với nó là nụ cười cho những cuộc phiêu lưu tuyệt vời đang đón chờ ở phía trước. Và với tôi là gì? Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng cuộc chia tay này thật sự là một cuộc chia tay tốt đẹp.